thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống tổ chức y tế ở địa phương.
Hầm biogas đã giúp cho nhiều gia đình có khí đốt hàng ngày, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là ở những vùng nông thôn. Tuy nhiên, hiện nay việc xây dựng và lắp đặt hầm biogas ở các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn không có cơ quan chức năng nào giám sát. Người dân chưa biết sử dụng đúng cách, dễ gây sự cố tai nạn.
Bén duyên với kinh doanh ngay khi còn là sinh viên, chị Đặng Thị Thu Thủy đã nỗ lực không ngừng trên con đường gây dựng sự nghiệp. Với vai trò là giám đốc công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Pháp, chị đã lãnh đạo công ty có chỗ đứng nhất định trên thị trường về lĩnh vực tư vấn du học. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về người giám đốc này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên thông báo về việc cảnh báo mưa lớn, dông, sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Theo công văn số 45/TT-NH ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc, ngày 12 tháng 5 ở các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Cảnh báo, khoảng ngày 14 đến 15 tháng 5, các khu vực trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã một số nội dung sau. 1. Bố trí cán bộ thường trực nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. 2. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng tránh sét, lốc xoáy và gió giật mạnh trên các phương tiện loa truyền thanh xóm, tổ dân phố để người dân biết và phòng tránh. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ trực ban triển khai và thực hiện.
Ngày 11 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống tổ chức y tế ở địa phương. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế. Thực hiện thông tư liên tịch số 51/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, thông tư số 37/2016 của Bộ Y tế, thông tư số 33/2015 của Bộ Y tế, Sở Y tế Thái Nguyên đã hoàn chỉnh đề án kiện toàn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế gửi Sở Nội vụ, trong đó có một số thay đổi như sau. Thành lập Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị, Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe. Đối với Trung tâm Da liễu và Chống phong, bàn giao trại phong về Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình quản lý, phần còn lại sáp nhập về Bệnh viện tuyến tỉnh. Giải thể trạm chống lao, trạm tâm thần chuyển biên chế và cơ sở vật chất về Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần quản lý. Thực hiện sáp nhập đối với các bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế của các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Võ Nhai, Phổ Yên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc nhấn mạnh, Thái Nguyên sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, thực hiện lộ trình thay đổi theo quy định trên tinh thần xử lý nhanh gọn, tinh giản bộ máy, đảm bảo công tác chuyên môn. Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn đã ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện nghiêm túc các thông tư của Bộ Y tế và các bộ ngành, đồng thời đề nghị các đơn vị sáp nhập khắc phục khó khăn về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, bố trí nhân lực phù hợp với chuyên môn để duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả.
Chiều 11 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức triển khai quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng và ký cam kết về trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị trên địa bàn. Theo đó, quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn do thành phố Thái Nguyên ban hành gồm 4 chương 15 điều, quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa phòng quản lý đô thị, đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, ban quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố với Ủy ban Nhân dân các phường xã, phòng ban có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân các phường xã có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, xử lý về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra xử lý vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền được pháp luật quy định. Chủ động kiểm tra, lập biên bản và tham mưu xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm trật tự xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp xã chưa kịp thời phát hiện. Phòng quản lý đô thị thành phố có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các phường xã thực hiện đúng trình tự xử lý vi phạm trật tự xây dựng, phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố trong việc tham mưu xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Cũng tại hội nghị, trưởng phòng quản lý đô thị, đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân của 27 phường xã đã ký cam kết về trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác trật tự xây dựng mỹ quan đô thị với Ủy ban nhân dân thành phố và chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, hầm bioga đã giúp cho nhiều gia đình có khí đốt hàng ngày, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là ở những vùng nông thôn. Tuy nhiên hiện nay, việc xây dựng và lắp đặt hầm bioga ở các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn không có cơ quan chức năng nào giám sát. Người dân chưa biết sử dụng đúng cách, dễ gây sự cố tai nạn. Bài viết "Cẩn trọng khi sử dụng hầm bioga" của tác giả Vi Vân đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Theo số liệu thống kê của Phòng Kinh tế, thành phố Thái Nguyên hiện có 16 trang trại chăn nuôi lợn với quy mô hàng nghìn con, hàng trăm hộ gia đình có nuôi lợn từ 5 con trở lên. Các trang trại chăn nuôi lớn đều xây dựng bể bioga hàng trăm mét khối nhằm xử lý chất thải, giảm ô nhiễm ra môi trường xung quanh. Còn những hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ, hầm bioga cũng được đầu tư xây dựng từ 10 đến 50 mét khối để tận dụng chất thải từ chăn nuôi, làm khí đốt cho gia đình. Hơn thế, bã và chất thải đã qua xử lý bằng hầm bioga còn là nguồn phân hữu cơ rất tốt cho cây trồng. Không thể phủ nhận những lợi ích về kinh tế, môi trường mà hầm bioga mang lại cho sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hầm bioga cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nếu người dân không biết sử dụng đúng cách. Gần đây nhất, vào ngày 23 tháng 3, tại nhà ông Phạm Quang Khánh, tổ 19, phường Gia Sàng đã xảy ra một vụ nổ hầm bioga. Vụ nổ lớn đã khiến những nhà dân cách đó vài trăm mét bị rung lắc mạnh. Riêng nhà ông Khánh thì bị vỡ nhiều cửa kính, một số vật dụng và sập toàn bộ khu vực chăn nuôi diện tích 18m2 của gia đình. Rất may không có người bị thương do gia đình đã kịp thời phát hiện và rời khỏi nhà trước khi vụ nổ xảy ra. Được biết, bể bioga của gia đình đã bỏ không từ 10 năm nay. Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do khí phốt pho tự cháy gặp khí bioga gây nổ. Thực tế hiện nay, việc xây dựng bể bioga của các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ đều tự phát và không có cơ quan chức năng giám sát việc xây dựng, lắp đặt. Ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn cho biết, trên địa bàn xã hiện có 5 hộ chăn nuôi lợn từ 50 đến 200 con, còn lại chăn nuôi từ 5 đến 10 con thì có tới vài chục hộ. Chúng tôi luôn khuyến khích người dân xây dựng bể bioga để xử lý môi trường, tạo nguồn khí đốt cho gia đình và hầu hết các hộ chăn nuôi đều xây dựng bể bioga. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận được văn bản nào quy định về việc xây dựng bể bioga và xã cũng không quản lý hay giám sát việc xây dựng, lắp đặt bể bioga của các hộ dân. Theo các chuyên gia, sau khoảng từ 1 đến 2 năm sử dụng, hầm bioga sẽ phát sinh váng. Do vậy, để đảm bảo an toàn khi sử dụng, người dân tuyệt đối không được lắp đặt đường ống dẫn khí đi qua những nơi gần nguồn nhiệt, dễ gây cháy nổ. Khi cuốc xới hay đào móng xây dựng các công trình gần hầm bioga cần cẩn trọng, tránh tác động của ngoại lực vào hầm sẽ dễ gây nổ bởi áp suất khí trong hầm rất lớn. Đối với những hầm đã để lâu ngày không sử dụng, cần tạo một đường thoát khí từ trong hầm ra bên ngoài, tránh để các chất hữu cơ tích tụ lâu ngày chuyển hóa thành khí mê tan, dễ gây cháy nổ.
Hiện nay, diện tích chè kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang vào thời điểm thu hái chính vụ, cho năng suất cao nhất trong năm. Tuy nhiên, những ngày qua do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè. Cụ thể, toàn tỉnh đã có 1.300 hectare chè bị nhiễm sâu bệnh các loại. Cụ thể, dày xanh với tỷ lệ hại trung bình 2,5-6,5%, nơi cao 10-15% gốc bị hại, bọ cánh tơ gây hại trung bình 2-4,5%, nơi cao 5-10% gốc bị hại. Bọ xít muỗi gây hại trung bình 0,5-3%, nơi cao 5-10% gốc bị hại và nhện đỏ với tỷ lệ hại trung bình 1-2%, nơi cao 4-5% lá bị hại. Diện tích chè bị nhiễm sâu bệnh tập trung ở các địa phương Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Trước tình hình trên, để hạn chế ảnh hưởng đến năng suất chất lượng chè, bà con cần tích cực kiểm tra, theo dõi nương chè và phun phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Cùng với đó tiến hành dọn dẹp cỏ dại, vệ sinh nương chè, tạo độ thông thoáng và bón phân hợp lý. Bà con cũng cần lưu ý phải pha thuốc đúng nồng độ, liều lượng ghi trên bao bì nhãn mác và tuân thủ đủ thời gian cách ly trước khi thu hoạch. Mùa hè thường có những đợt nắng nóng với nhiệt độ trong ngày ở mức cao. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh bùng phát như tay chân miệng, cúm, viêm não Nhật Bản, đau mắt đỏ, thủy đậu, liên cầu lợn, tiêu chảy, tả, lị. Mọi người đều có thể mắc các bệnh truyền nhiễm vào mùa hè, nhưng trẻ em là đối tượng dễ bị dịch bệnh tấn công nhất. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ cần được chủ động thực hiện tốt tại cả gia đình và trường học. Thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế, Trung tâm Y tế thành phố đã ban hành các văn bản đến các cơ sở y tế trên địa bàn nhằm chủ động có những biện pháp, phương án phòng chống các loại dịch bệnh trong mùa hè. Trong đó nhấn mạnh khuyến cáo của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, đó là trước dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục chịu tác động của El Nino, khiến mùa hè nóng hơn trung bình từ 0,5 đến 1 độ C và mưa trái mùa sẽ tăng lên. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức và chủ động phòng chống các loại dịch bệnh bằng những hoạt động thiết thực, cần vệ sinh môi trường thường xuyên, diệt muỗi và loang quăng, bọ gậy, ngủ màn, ăn uống đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, ăn chín, uống chín, rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đến cơ sở y tế gần nhất khi thấy các dấu hiệu bất thường nghi nhiễm bệnh. Trong thời kỳ cao điểm tháng 5, tháng 6, ngoài việc chú trọng ngăn ngừa virus cúm AH7N9 và các chủng virus cúm gia cầm khác có khả năng lây sang người xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ một số dịch bệnh khác như dịch sốt xuất huyết, Zika. Trung tâm Y tế thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch có phương án cụ thể để ứng phó khi có dịch xảy ra trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, dù đã gần 70 tuổi nhưng bà Đào Thị Độ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trung Thành, không bao giờ ngại khó mà luôn làm hết trách nhiệm của mình trong việc chăm lo cho người cao tuổi và xây dựng tổ chức hội, nhiều năm liền đạt vững mạnh xuất sắc. Hội Người cao tuổi phường Trung Thành thời gian qua đã thực sự trở thành mái nhà vui, là nhịp cầu nối yêu thương của những người cao tuổi trên địa bàn.
Với cương vị là Chủ tịch Hội Người cao tuổi, bà Đào Thị Độ luôn phát huy quyền dân chủ trong thường trực và ban chấp hành, từ đó phát huy tinh thần sáng tạo cho hội viên trong công tác, đồng thời động viên khuyến khích các hội viên, người cao tuổi trong tổ dân phố cùng phát huy vai trò, uy tín của mình để con cháu và bà con lối phố nhìn vào cùng noi theo học tập. Xác định được nhiệm vụ chung nhất của Hội Người cao tuổi là chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi, bà luôn quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, luôn đổi mới phương thức làm việc cho phù hợp, nhờ vậy ngày càng có nhiều hội viên tín nhiệm. Đa số ý kiến của bà đưa ra đều nhận được sự đồng tình nhất trí cao. Mọi công việc đều được triển khai nhanh chóng và đạt hiệu quả. Đặc biệt là việc xây dựng quỹ hội, tổ chức thăm hỏi các hội viên ốm đau, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên, tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi. Nói về người chủ tịch hội của mình, bà Nguyễn Thị Thịnh, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi 12, phường Trung Thành chia sẻ.
Tôi thì thấy là bà có một cái thuận lợi, một hai khóa là ủy viên thường vụ, một khóa là phó chủ tịch hội. Thế và bây giờ là chủ tịch hội nên là cái bề dày kinh nghiệm của hội là bà ấy có nhiều. Từ khi mà bà tham gia từ lúc mà chưa đến 1.000 hội viên và đến bây giờ gần 2.500 hội viên thì cái phát triển của hội thì bà cũng là từ khi đó đến giờ. Nên là cái nắm bắt cái tình hình công tác hội và nắm bắt ở các chi hội là nó rất sát, rất cụ thể. Khi mà các chi hội mà có những cái vấn đề cần phải chỉ đạo căn cứ vào ba cái nhiệm vụ chính của hội để chỉ đạo thì chi hội nào còn yếu kém mặt nào cần phải chỉ đạo như thế nào đều có những cái chỉ đạo sâu sát.
Hội người cao tuổi phường hiện có trên 2.400 hội viên sinh hoạt ở 29 chi hội, là một trong những hội cơ sở có số hội viên đông nhất thành phố, nên để hoàn thành tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên cũng là một vấn đề mà bà luôn trăn trở. Để tạo được sân chơi bổ ích và phù hợp với người cao tuổi, bà đã mạnh dạn thành lập thêm hai câu lạc bộ bóng chuyền hơi và dưỡng sinh, nâng tổng số câu lạc bộ của hội thành 6. Các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao đã thu hút hàng trăm hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên và trở thành một phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng trong người cao tuổi ở địa phương. Mặc dù tuổi cao, nhưng bà luôn gương mẫu, nhiệt tình trong các phong trào của phường và đi đầu trong các phong trào của hội. Công việc dù nhiều, nhưng bà vẫn luôn dành thời gian đi thăm hỏi, trò chuyện và luôn sát cánh cùng hội viên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhà ai có chuyện vui buồn, bà đều quan tâm thăm hỏi động viên. Bà luôn giúp đỡ bà con xóm giềng theo khả năng của mình. Ông Trịnh Xuân Thanh, hội viên chi hội người cao tuổi 18 chia sẻ.
Thân tôi tức là cũng có nhiều lần cả vợ cả chồng tức là tham gia các phong trào người cao tuổi từ văn nghệ dưỡng sinh mà bản thân tôi cũng đã một vài lần, tức là mà độ rất là sát sao này, đi đến động viên tỉ mỉ, thế rồi là tham gia các cái phong trào để cho, tức là cho nó vui khỏe có ích, mà bản thân bà là những người tức là trực tiếp từ những lời động viên của bà như thế, thì tôi thấy là một chủ tịch hội người cao tuổi của phường thì bà rất là nhiệt tình với tôi.
15 năm gắn bó với công tác người cao tuổi, bà Độ là một tấm gương sáng về lòng nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và tận tụy với phong trào, góp phần xây dựng hội người cao tuổi vững mạnh. Không chỉ là một cán bộ hội năng nổ, nhiệt tình, trong gia đình bà luôn là người mẹ, người bà, gương mẫu để các con, cháu noi theo. Chia sẻ với chúng tôi, bà nói.
Tôi được gia đình rất là ủng hộ, bản thân ông chồng tôi, ông cũng rất ủng hộ, và ông công việc thì các cháu nó cũng lớn rồi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thôi. Có công việc gì nó bận quá thì hai vợ chồng cùng làm. Thì các con dâu, con trai chúng về là cùng tham gia. Nhưng khi tôi lên đây rồi thì ông nhà tôi ông cũng nói là thôi bây giờ bà đã lên phường thì nó bận hơn. Thì các con, các cháu là sẽ tạo điều kiện mỗi người mỗi chân mỗi tay, công việc gia đình để tạo điều kiện cho bà hoạt động. Thế cho nên ông ấy tạo điều kiện lắm, làm tôi yên tâm, không phải lo gì việc công gia đình mấy. Cho nên là tôi đã có cái điều kiện tập trung đầu tư hết cho cái công việc của mình ở hội người cao tuổi phường.
Nhận xét về bà Đào Thị Độ, bà Trần Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành cho biết, mặc dù lớn tuổi nhưng bà Độ làm việc rất nhiệt tình, khoa học, nhạy bén.
Khi được nhận nhiệm vụ thì bà tức là có năng lực trình độ làm việc khoa học, thế và là người tức là biết tập hợp trong công tác, đặc biệt trong công tác phát triển hội viên thì bà rất là nhiệt tình tích cực. Trong các tổ chức chính trị cũng như tổ chức chính trị xã hội ở phường thì tổ chức người cao tuổi tức là hiện nay được đánh giá là một cái tổ chức tức là hoàn thiện. Đến nay tức là hội viên rất là tin tưởng. Thế và cái tín nhiệm của đồng chí này cũng rất là cao.
Với những nỗ lực của mình, bà Đào Thị Độ đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của chính quyền địa phương và hội người cao tuổi các cấp. Nhưng với bà, có lẽ phần thưởng giá trị nhất là được các cụ cao tuổi coi như người trong nhà, luôn trân trọng và yêu quý.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bén duyên với kinh doanh ngay khi còn là sinh viên, chị Đặng Thị Thu Thùy đã nỗ lực không ngừng trên con đường gây dựng sự nghiệp. Hiện nay, chị Thùy đang làm giám đốc công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Pháp, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học.
Đến sớm hơn cuộc hẹn gặp chị Thùy trước nửa tiếng, chúng tôi chứng kiến cuộc trao đổi tư vấn trực tiếp giữa giám đốc Thùy và khách hàng là anh Nguyễn Văn Trang. Anh Trang đang hoàn tất các thủ tục tại công ty Việt Pháp để cho con đi du học Nhật Bản. Mọi thủ tục liên quan cùng những thắc mắc về chuyến đi của con anh Trang đã được giám đốc Thùy cùng nhân viên của công ty Việt Pháp tư vấn ân cần cặn kẽ. Chia sẻ với chúng tôi, anh Trang nói, cho con đi du học là quyết định không hề dễ dàng đối với gia đình, do đó anh Trang đã lựa chọn rất kỹ đơn tư vấn, bảo lãnh để con có chuyến du học thành công.
Trước khi tôi đến với Việt Pháp, chỗ chị Thùy tôi đã đến rất nhiều các cái đơn vị khác. Nhưng mà khi tôi về đến đây tôi cảm giác là độ tin cậy nó rất là cao. Cái sự bàn bạc giữa hai bên cụ thể, từng chi tiết một trong hợp đồng. Cái cuối cùng nữa là khi mà bên gia đình có yêu cầu thắc mắc gì, bên công ty, quyền ký công ty Việt Pháp và chị Thùy Anh Thắng đều giải thích và giải đáp một cách rất là rõ ràng và dễ hiểu. Đặt niềm tin vào chúng tôi gửi con đi du học bên nước ngoài.
Chị Đặng Thị Thu Thùy sinh năm 1981, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Năm 2005, cô sinh viên Thu Thùy luôn ấp ủ ước mơ làm kinh doanh và Thùy đã chuyển ngành sang học kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên. Ngay từ những năm học đầu tiên, Thùy đã bắt đầu kinh doanh và nhanh chóng mở được đại lý cho một hãng mỹ phẩm tại Thái Nguyên với doanh số đáng nể từ 500 đến 700 triệu đồng một tháng. Với khả năng điều hành của mình, chị Thùy được mời đến làm tại trung tâm bảo hành Nokia. Coi đây là cơ hội để học hỏi thêm những kỹ năng quản lý tại một tập đoàn kinh tế lớn, nên chị Thùy đã nhận lời. Đến năm 2015, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm trong kinh doanh và quản lý điều hành, chị Thùy đứng ra hợp tác tuyển sinh du học với công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Việt Pháp Ninh Bình. Việc kinh doanh thuận lợi nên đến năm 2016, chị Thùy quyết định thành lập công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Pháp, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học tại hai thị trường chính là Nhật Bản và Hàn Quốc. Mang theo tâm huyết góp phần đào tạo thế hệ trí thức mới thời kỳ hội nhập, từ đó nâng cao giá trị con người Việt Nam, chị Thùy cùng đội ngũ nhân viên trong công ty đã nỗ lực xây dựng niềm tin với du học sinh và người nhà du học sinh. Chị Đặng Thị Thu Thùy chia sẻ.
Khi mà mình bắt đầu vào trong cái lĩnh vực tư vấn du học thì nó cũng khá là khó khăn. Bởi vì đối với thứ nhất là vùng miền thì Thái Nguyên là một trong những cái tỉnh miền núi. Tất cả được các gia đình và những học sinh khi mà được tư vấn du học đều cảm thấy rất là bỡ ngỡ. Và người ta cho con đi xa thì cái vấn đề lo lắng đầu tiên là cái khoản tài chính mà các gia đình phải lo. Và cái vấn đề thứ hai là khi sang đến bên đất nước xa như vậy thì ai sẽ là người chăm sóc con họ? Ai sẽ là người mà uốn lắn và hàng ngày theo dõi con họ? Thì đây là một trong những cái mà trăn trở và công ty cũng phải giải đáp rất là kỹ để lấy được niềm tin từ khách hàng.
Từ chỗ chỉ có 7 chi nhánh với 8 nhân viên ở thời điểm mới thành lập, đến nay Việt Phát đã tạo dựng được mạng lưới 25 chi nhánh văn phòng đại diện tại 25 tỉnh thành, trải dọc các tỉnh từ miền Bắc đến miền Trung, cùng đội ngũ hơn 40 lao động có thu nhập bình quân 8 triệu đồng một người một tháng. Chị Trần Thị Như Quỳnh, nhân viên công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Phát cho biết.
Môi trường làm việc của Việt Phát thì em thấy là môi trường làm việc thứ nhất là khá là thân thiện, và thứ hai nữa là các cái hoạt động công ty như quan hệ giữa giám đốc với nhân viên và các cái thành viên ở trong công ty thì khá là hòa đồng và mọi người cũng rất là giúp đỡ nhau trong công việc. Chị Thùy là một người lãnh đạo, thứ nhất là trong các hoạt động của công ty thì chị cũng hỗ trợ cho công việc của mình cũng rất là nhiều, và thứ hai nữa các quyết định của chị rất là chuẩn xác và thứ hai cũng rất là quyết đoán.
Không chỉ thực hiện tốt việc điều hành quản lý tại doanh nghiệp, chị Thùy còn được cộng đồng doanh nhân trẻ Thái Nguyên biết đến với vai trò là thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà. Thời gian qua, chị Thùy đã luôn chủ động tham mưu những cách làm hay cùng ban chủ nhiệm đưa chất lượng hoạt động của câu lạc bộ ngày càng được nâng cao, là địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp thành viên có cơ hội mở rộng giao lưu hợp tác cùng phát triển. Anh Phạm Anh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ.
Câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà là một tập thể đoàn kết tập hợp bao gồm những cái doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tỉnh với mong mỏi hoài bão khát khao làm giàu chính đáng. Thế thì ngoài cái trách nhiệm mà tạo ra những cái lợi ích kinh tế cho cá nhân, cho tập thể, thì bên cạnh đó câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà cũng thường xuyên tổ chức những cái chương trình từ thiện nhân đạo xã hội. Thì nói về bạn Thùy thì bạn Thùy là hiện là chính văn phòng của câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà. Tôi đánh giá bạn là một người rất là tích cực trong những cái hoạt động của câu lạc bộ nói chung và những cái hoạt động nhân đạo từ thiện. Ngoài cái công việc của văn phòng là rất nhiều, bạn luôn thực hiện tốt. Bên cạnh đó thì cũng thường xuyên có những cái đóng góp sáng tạo trong cái hoạt động đổi mới của câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà.
Kinh doanh trong lĩnh vực khá mới mẻ, nhưng nhờ sự tâm huyết của chị Thùy cùng sự nỗ lực của đội ngũ người lao động trong công ty nên thương hiệu Việt Phát đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường khi ngày càng chiếm được lòng tin của nhiều khách hàng. Sau gần một năm, lượng khách hàng đến làm hồ sơ đi du học đã tăng từ 100 lên hơn 220 khách. Công ty đã được Hiệp hội các trường Nhật ngữ trao tặng bằng khen về tư vấn du học Nhật Bản. Chị Thùy chia sẻ.
Về Việt Phát thì trong thời gian tới, Việt Phát sẽ định hướng là đối với cái việc mà mở rộng các cái mạng lưới chi nhánh ở trong nước thì đây là một trong những cái nhiệm vụ mà Việt Phát sẽ phải hoàn thành trong năm 2017. Thế còn đối với phát triển mạng lưới ra nước ngoài thì hiện nay là Việt Phát đang củng cố và tôi đang muốn là làm vững hai cái thị trường là Nhật Bản và Hàn Quốc.
Con đường khởi nghiệp của doanh nhân Trần Thị Thu Thùy đã cho thấy thành công đến được là nhờ sự tâm huyết, nỗ lực không ngừng và xây dựng giá trị cốt lõi là niềm tin với khách hàng. Đây cũng là yếu tố quan trọng ở mọi thị trường kinh doanh, mọi doanh nghiệp, doanh nhân muốn có cho mình chữ tín để góp phần phát triển bền vững. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 1 tháng 5 năm 2017.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803
0937 737 737.
Thông báo tuyển sinh. Chào hè 2017, nhà thiếu nhi Thái Nguyên lại tưng bừng chào đón tất cả các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố và tỉnh đến học tập và rèn luyện với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, cầu lông, cờ vua, bơi lội, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, yoga cho trẻ em. 3. Các môn phái võ, vô vi nam, thiếu lâm, karate do. 4. Các bộ môn kỹ năng, tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh giao tiếp, kỹ năng sống, hành trang cho bé vào lớp 1. 5. Các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ lễ hội, mỹ thuật, nghệ thuật, nghi lễ. Ngoài ra, nhà thiếu nhi Thái Nguyên còn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Hãy nhanh tay đăng ký theo học các bộ môn mình yêu thích. Thời gian tuyển sinh từ 20 tháng 5 năm 2017 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai mạc hè vào 8 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2017 tại Giáp Măng Non, nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Hãy đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên để chúng tôi giúp bạn tỏa sáng năng khiếu, phát triển tài năng và có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên chắp cánh cho tài năng tỏa sáng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.